đốc Phục Long Almonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 8 tháng 8 năm 2009, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy Hiệp Một. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh về đề tài Hãy Hiệp Một. Hãy Hiệp Một trong một đề tài rất quan trọng. Nhất là tại sao chúng ta biết quan trọng? Vì Kinh Thánh cũng đã đề cập đến vấn đề đó. Và người đời cũng đề cập với vấn đề đó. Ai ai cũng đâu đâu cũng nói là hiệp một. Ai ai cũng nói đoàn kết. Ai cũng nói xây dựng. Nhưng mà làm sao, tại sao chúng ta vẫn còn gặp khó khăn về vấn đề mà hiệp một? Chúng ta vẫn còn thấy sự phân rẽ. Chúng ta vẫn còn thấy sự tranh đua, tranh cạnh. Thương bà chị em, Kinh Thánh sáng hôm nay cho chúng ta biết cách rõ ràng để chúng ta hiểu được tại sao điều đó đã xảy ra cho người ngoài đời cũng như là ở trong Hội Thánh của Chúa. Chúng ta thường thường nghe những bài thơ, ca dao, tục ngữ cũng đề cập đến vấn đề mà hiệp một. Chúng ta đã từng nghe những cái lời nói rằng chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống. Chúng ta nghe rất thường điều đó. Mà nếu chúng ta hiểu được cái tư tưởng đó, chia rẽ thì chết và đoàn kết thì sống á, tại sao người đời không làm được điều đó? Tôi đã tham gia rất nhiều hội đoàn và thấy được rất nhiều tổ chức. Mỗi lần mà khi mà mới bắt đầu đó là ai cũng hiệp một hết. Càng ngày mà một hội đoàn nào mà bành trướng thì bắt đầu thấy chia rẽ. Có đúng không? Người này muốn giữ chức này, người kia muốn giữ chức kia. Mà cái quỹ của cái hội đoàn nào mà càng lớn chừng nào á, là sao mà ai cũng muốn tranh giành hết. Tôi hỏi thử rằng cái tư tưởng đó nó có xâm nhập vào Hội Thánh không? Quý vị nghĩ có xâm nhập vào Hội Thánh không? Cũng có chứ. Chúng ta sống ở trong đời này mà Chúa nói rằng rõ ràng chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew đoạn 24. Matthew đoạn 24 nói về những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng. Những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng mà lạ lùng. Chúa nói rằng tiên tri giả sẽ dấy lên, Christ giả sẽ dấy lên, và chúng ta nói là động đất, rồi giặc giả, vân vân. Chúng ta đó là những dấu hiệu mà chúng ta thường nghe đến. Nhưng mà lạ lùng ở trong đó có những dấu hiệu này mà quý vị cần phải đọc đến. Ở trong Matthew, xin quý vị xem ở trong câu số 9. Matthew, câu số 9 cho chúng ta biết rõ ràng như thế này. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì ta. Chuyện nó xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng câu số 10, khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Đó là một cái dấu hiệu cuối cùng là sẽ phản nghịch với nhau. Đây là nói người ngoài đời hay là nói người trong đạo? Đây là nói người trong đạo. Tại vì nói anh em sẽ bị bắt bớ và chính anh em sẽ phản nghịch với nhau, chính anh em sẽ bán với nhau. Như vậy rõ ràng là Chúa đã cho chúng ta biết rõ ràng là thời kỳ cuối cùng sẽ có sự phản nghịch nhau ở trong Hội Thánh. Tôi thật sự không muốn nghe điều đó. Cái điều đó có thể tiêu cực quá. Cái điều đó không ai thật sự muốn nghe. Nhưng mà thương bà chị em, nếu mà lời Chúa đã đề cập đến thì chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải nghe giảng đến. Chúng ta cần phải lắng nghe. Vì tại vì nếu không á, là chúng ta sẽ gặp sự cấm bẫy. Tại vì cái đó là một cái cấm bẫy, phải không? Chúng ta nghe thử cái cấm bẫy này, phải không? Là khi các ngươi sẽ nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ. Có thể thấy không? Có nghe ai cám dỗ chúng ta? Là Satan. Satan nó không đánh bên ngoài được thì nó sẽ vào trong Hội Thánh nó đánh. Cho nên chúng ta biết rõ ràng là bên trong cám dỗ sẽ đến. Chúng ta hãy cẩn thận. Sự cám dỗ này, sự cám dỗ nọ thì làm chúng ta sẽ phân rẽ với nhau. Phân rẽ với nhau. Điều này không có lấy làm lạ. Khi mà tôi viếng thăm những hội thánh khác, những giáo phái khác, hội thánh nào mà có hai mục sư là sớm muộn hội thánh đó cũng chia hai. Tôi nói cái điều đó có lạ không? Đây là tôi nói về cộng đồng người Việt Nam. Chứ Hội Thánh Mỹ nó có cái mục sư không có chia 5-6-7. Mà lạ lùng Hội Thánh Việt Nam mình có hai mục sư là chia. Nhớ nha, sáng hôm nay tôi không có đề cập. Tại vì những điều mà chúng ta sẽ giảng đây đưa lên mạng, cho nên tôi rất cẩn thận đây, là không phải giáo phái nào, bất cứ giáo phái nào mà tôi cũng đã thấy hai ba mục sư là rắn hai ba đầu, thế nào cũng chia nhau. Nhưng mà đó đâu có phải ý của Chúa. Chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề này. Và không chỉ giữa hai mục sư nữa, nếu mà trong hội thánh mà có hai ba người lãnh đạo thì cũng, nếu mà không có đồng ý tưởng cũng chia nhau. Đó là sự cám dỗ của ai? Của Satan trong thời kỳ cuối cùng. Nó sẽ đem những sự phân rẽ nhau. Tại vì sự phân rẽ đó làm chúng ta bị phối trí, không còn chú tâm về hầu việc Chúa. Cho nên Kinh Thánh đã cho chúng ta một cái điều rất quan trọng. Bây giờ Chúa đã nói rõ ràng điều đó, mà Chúa làm gì? Trước khi Chúa đi về trời, Chúa cầu nguyện. Chúa cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Chúng ta hãy lạc ở trong sách Giăng đoạn 11, xin lỗi, Giăng 17. Trong sách Giăng đoạn 17, chúng ta biết một cách rõ ràng, Chúa Giêsu trước khi về trời, Chúa muốn cầu nguyện một lần cuối cùng cho dân sự của Chúa. Chúa cầu nguyện ở trong sách Giăng đoạn 17 câu số 11 nói rằng: "Con không ở thế gian nữa", nói về Đức Giêsu đó, không còn ở thế gian nữa. "Nhưng họ còn ở thế gian", ai còn ở thế gian? Môn đồ của Chúa, môn đồ của Chúa vẫn còn thế gian, và con về cùng Cha. Lại Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng gì? Hiệp làm một như chúng ta vậy. Có nghĩa là Chúa nói rằng, biết rằng là hội thánh của Chúa sẽ phân rẽ, hội thánh sẽ chia năm xẻ bảy, hội thánh của Chúa sẽ gặp khó khăn. Chúa nói rằng Chúa sẽ cầu nguyện cho hội thánh của Ngài, dân sự của Chúa, môn đồ của Chúa, để hiệp làm một. Nếu mà lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu cho chúng ta như thế, là điều cầu nguyện rất quan trọng. Cho nên cái sự hiệp một, hãy nhớ hiệp một, hãy hiệp một. Đó là sự nhắc nhở của Chúa Giêsu rất nhiều lần, rất nhiều lần. Chúa Giêsu về trời rồi, con cái của Chúa có hiệp một không? Hội thánh của Chúa có hiệp một không? Chúng ta hãy xem ở trong 1 Corinto đoạn 1 câu số 10. 1 Corinto đoạn 1 câu số 10. Khi mà sứ đồ Phaolô đã giảng đến hội thánh Corinto, rồi người đi xa, rồi người sẽ nghe những tin lầm bầm, nghe tin xáo trộn, để nghe sứ đồ Phaolô muốn tìm hiểu tại sao mà sự xáo trộn đã xảy ra tại hội thánh Corinto. Cho nên 1 Corinto đoạn 1 câu số 10 đã nói rằng như thế này. 1 Corinto đoạn 1 câu số 10. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thấy điều phải đồng mấy tiếng? Một tiếng mà thôi. Hội thánh có một tiếng à, có một chiều hướng, có một khái tượng, hãy đồng một tiếng với nhau, chớ làm gì? Chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Chúa sứ đồ Phaolô nghe điều này rất buồn ở trong hội thánh Corinto. Chúa Giêsu mới về trời khoảng chừng 10 năm mà không có bao lâu, thì hội thánh đang gặp sự khó khăn. Satan đã biết rằng hội thánh sẽ phát triển. Tại quý vị biết không, là trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó, khi mà Chúa Giêsu về trời rồi, ngủ tội lễ ngũ tuần đã xảy ra, Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống, thì hội thánh phát triển, một ngày có thể làm phóng tem 3.000 người. Tôi ao ước làm sao ở đây mà làm tem được 3.000 người. 30 người tôi cũng mừng, chứ đừng nói 3.000 người. Mà gia nhập hội thánh. Cho nên Satan đã biết điều đó, hội thánh phát triển. Cho nên Satan nói thôi chúng ta len lút vào hội thánh, thì làm cho phân rẽ nhau. Hội thánh Corinto là hội thánh mà sứ đồ Phaolô dành rất nhiều thời giờ để gây dựng, mà vừa mới đi rồi thì muôn sói đến để cám dỗ cùng với hội thánh. Và nói rằng là hội thánh không còn một tiếng nữa, 2-3 tiếng, 4-5 tiếng, mỗi người chiều hướng khác nhau. Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy hiệp một. Chúng ta quên lãng rằng trước khi Chúa Giêsu về trời kêu chúng ta hãy hiệp một, hiệp một, hiệp một. Chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống, sứ đồ Phaolô nhắc. Cho nên đến câu số 11, sứ đồ Phaolô nói rằng: "Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự gì? Tranh cạnh. Tranh cạnh ai hơn ai thua, ai giàu ai nghèo, ai có chức vận ở trong hội thánh. Tôi nghĩ nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phaolô, ta là Apollo, ta là của Cepha, ta có lộ của Đấng Christ. Có nghĩa là mỗi người muốn chạy khuynh hướng nhau, có nghĩa rằng đây là sao, là bắt đầu là có phe phái rồi đó. Phe muốn sứ đồ theo sứ đồ Phaolô, ông giảng hay quá. Có phe thì theo sứ đồ Apollo, có phe thì theo những Giăng Baptist hay là Đức Chúa Giêsu, có nghĩa là chia năm xẻ bảy, phe phái tùm lum lên. Cho nên sứ đồ Phaolô nghe điều đó, sứ đồ Phaolô rất buồn, cho nên viết một lá thư rất đặc biệt gửi đến thánh Côrintô, nói các anh em làm gì đó. Tại sao mà nói là chúng ta là phe của người này người kia? Còn nói phe của sứ đồ Phaolô, Phaolô mới giận. Phaolô nói như thế này: Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Thân thể của hội thánh là thân thể Đấng Christ. Như vậy là thân Đấng Christ là phân rẽ chia năm xẻ bảy sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em không? Hay là anh em đã nhân danh sứ đồ Phaolô mà chịu pháp báp-têm sao? Sứ Phaolô, Phaolô nói rằng: ta có bao giờ chết cho anh em trên thập giá đâu, mà các anh em nói là ta là sứ đồ của, là các anh em là sứ đồ của Phaolô. Chúng ta không phải sứ đồ của ai hết. Chúng ta là không có tín đồ của một sư nào, một sư nọ nữa. Cho nên chúng ta thường xuyên chúng ta lầm lẫn. Ô đó là nhà thờ của ông A này, nhà thờ của ông B này. Chính chúng ta tạo được cái môi trường chia rẽ. Hay là chính tôi là tín đồ của ông A này, tín đồ của ông mục sư này, không có tín đồ của ai hết đó. Chúng ta là tín đồ của ai? Của Đức Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta theo một giáo chủ này hay là theo một người lãnh đạo này, chúng ta từ từ sẽ phân rẽ. Sứ đồ Phaolô rất buồn khi lý sự đã viết một lá thư này: hãy hiệp nhau. Đấng Christ không có thể mà phân rẽ. Đấng Christ không có thể mà chia rẽ. Mà sự chia rẽ đó là từ bên ngoài mà đến. Từ bên ngoài mà đến. Sứ đồ Phaolô cũng như Đức Giêsu đã biết được cái hoàn cảnh đó. Cho nên Ngài đã dạy cho con cái của Chúa phải làm sao mà để hiệp một. Quý vị biết sứ đồ Phaolô và Apollo, cả hai người đã là lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa. Mà khi mà cạnh tranh mà chia rẽ đó thì đã làm hư hỏng hết, làm thối nát công việc của Chúa, làm cho sự giảng phúc âm và lời của Chúa bị trì hoãn, vì có người phải tìm cách giải quyết và làm sao giải quyết những tất cả sự bất hòa trong hội thánh, bất hòa trong sự giáo hội của mình, bất hòa trong sự tổ chức. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng ta phải tiếp tục ra giảng Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu chết mà thôi. Với kinh nghiệm của tôi, khi mà hội thánh nào hay là tổ chức nào mà chia rẽ thì đừng tập trung hết tinh thần mà hàn gắn lại và giải quyết, không còn thì giờ để truyền bá danh Chúa. Đó là Satan đã làm đó. Chúng ta không còn thì giờ nữa, lo vấn đề tài chính, lo vấn đề nội bộ, lo vấn đề cá nhân, lo vấn đề nấu nướng, lo vấn đề sửa sang, rồi còn bao nhiêu thì giờ truyền giáo nữa, còn biết bao nhiêu giờ báo tin mừng nữa, còn nếu bao giờ nói về sự chết của Đức Chúa Giêsu nữa. Tôi nhắm vào mục đích là chúng ta hãy tiếp tục truyền giáo lời Chúa thì mọi sự tất cả sẽ êm chuyện. Câu tiếng Anh nói rằng: if people keep rocking the boat, sooner or later the boat will sink. But if people row the boat, then we have somewhere. Có nghĩa là càng ngày á, hội thánh không có gì làm á, nó lắc qua lắc lại sớm muộn hội thánh cũng cái tàu nó cũng lật. Nhưng mà cùng nhau chèo nhau á, với nhau á, hiệp một á, thì chiếc tàu sẽ đi tới. Cho nên mà tôi mà kêu hơi ngừng anh đang chèo sai rồi, anh chèo mau quá, anh chèo chậm quá, anh chèo tròn, chúng ta đi vòng vòng không đi tới đâu hết. Càng ngày giải quyết vấn đề là sao? Hội thánh của Chúa cũng như là chiếc tàu đó không đi đến đâu hết. Cứ quay vòng tròn ngày này qua tháng nọ giải quyết hết vấn đề, nghe không có đi đâu hết á. Sẽ không bao giờ cập bến. Thương bại cho em, chúng ta phải cùng đồng một ý, đồng một tiếng, một chủ trương, một khái tượng để chúng ta tiến tới. Mà nếu có một hai ba người gì mà bất đồng á, xin lỗi, chúng ta phải bỏ qua. Cho nên tôi không có thời giờ, Chúng ta phải giờ thì giờ giải quyết vấn đề mà trưa hôm nay phải ăn uống gì, hay là chừng nào chúng ta phải làm này làm đó, chứ đừng bỏ cái quán bên. Chúng ta nhắm những gì quan trọng hơn hết. Đôi khi chúng ta quên. Chúng ta thấy những gì cụ thể là quan trọng, mà tương lai không quan trọng. Chúa đã biết điều đó. Chúa đã biết sẽ phân rẽ. Chúa đã cầu nguyện và Chúa đã nhắc nhở con cái của Chúa. Nhất là hội thánh của Chúa biết được lẽ thật. Hội thánh mà không đi cần đi theo lời Chúa đó thì sẽ tăng không cần phải cám dỗ anh chị mất công. Đúng không? Ai mà đi lạc lường, lạc lối rồi đâu cần phải cám dỗ, trước sau không đi lạc thôi. Nhưng mà người nào đi đúng đường, ngay thẳng ấy, là đó những người bị cám dỗ nhiều hơn hết. Cho nên quý vị mà thấy mà mình cám dỗ nhiều chừng nào, quý vị nói amen, tại vì chúng ta đang đi đúng đường. Tại vì nó cám dỗ đến, mọi sự êm xuôi, tôi thấy nhiều thánh ở trên đài truyền hình, cả ngàn người êm xuôi lắm, dễ chịu lắm. Mục sư hay lắm giảng những lời mà con cái của Chúa thích nghe. Không có ốc rứt ở trong lòng. Có nghĩa là bước ra thánh đường rồi không cần phải xưng tội gì hết, tại vì mình thấy mình không có tội lỗi gì phải xưng. Cho nên Satan nó mừng lắm, thôi phát triển như đó rất mừng. Còn hội thánh nhỏ, hội thánh đi đúng lẽ thật, giữ ngày sa bát, ăn uống theo đúng cách, là càng ngày càng gặp khó khăn. Mà có một số người ta nói, ô tại sao mà chúng ta không giảng giống như mấy mục sư ở trên kia vậy? Ở tại sao chúng ta không có đổi ngày thờ phượng? Tại sao mà không ăn uống dễ dàng, hay là ăn uống bằng cho nó dễ dàng giống như hội thánh khác để dễ thu hút người ta? Chúng ta không thể làm điều đó. Đường rộng thì ít người đi, đường hẹp thì người rộng là người nhiều người đi, đường hẹp ít người đi, mà đường hẹp sẽ dẫn đến thiên đàng, thưa bà chị em. Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy hiệp một, hãy hiệp một. Chúa đã nhắc nhở và Chúa rằng ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Điều răn mới là gì? Điều răn mới là phải yêu thương nhau. Nhiều người lầm lẫn là ngày xưa Chúa đâu có ban điều răn đó để yêu thương nhau. Không. Điều răn yêu thương nhau là từ xưa đến giờ rồi. Mà điều răn mới là sao? Là điều răn mới là các ngươi đã quên rồi. Các ngươi đã quên rồi. Các ngươi đã giữ theo điều răn bởi lẽ luật lệ, giữ điều răn bởi những hàng chữ mà đề cập đến, nghĩa là chớ giết người, chớ phạm tội và dâm. Nhưng mà Chúa nói ban điều răn mới để ghi tạc trong lòng các ngươi. Ghi tạc trong lòng các ngươi. Nhưng đó là điều răn mới, hãy yêu thương nhau. Cho nên thứ nhất, cái này nó tóm tắt là để hiệp một là phải yêu thương nhau. Ồ, chữ yêu thương thấy nó nôm na quá, thấy nó rộng quá. À, nó ồ, thánh của tôi đầy yêu thương mà, thánh tôi tốt lắm. Nhưng mà sau giờ thờ phượng về nhà buổi trưa buổi chiều thì bắt đầu nói hành nói tội người này người kia. Cho nên yêu thương không phải bằng miệng mà bằng tâm tấm lòng của chúng ta. Yêu thương đòi hỏi bằng hy sinh. Quý vị biết yêu thương đòi hỏi bằng hy sinh không? Yêu thương không phải là nó bằng miệng, yêu thương chúng ta cần phải hy sinh. Khi Đức Giêsu ở trần gian này, trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa dạy cho môn đồ một sự hiệp một. Là Chúa Giêsu buổi cuối cùng là lễ tiệc thánh á, chúng ta thường giữ là Chúa Giêsu bắt đầu đến rửa chân cho môn đồ. Thật sự đâu có phải là thầy rửa chân cho trò. Khi mà bước vào nhà là có người rửa. Nhưng mà môn đồ của Chúa không ai muốn rửa. Thầy mình cũng không rửa. Mà anh em đồng đức tin cũng không rửa nhau. Cho nên nói Đức Giêsu là cần nó phải dạy bài học. Vừa mới cầu nguyện hiệp một mà anh em quên mất. Cho nên Đức Giêsu phải quỳ gối xuống và rửa chân từng môn đồ một. Và Đức Giêsu nói rằng hãy neo gương lên, phải thấy rằng hãy rửa chân cho nhau. Hãy hạ mình xuống. Vì Chúa Giêsu nói rằng ta đến đây không phải để quý vị phục vụ ta, mà ta đến đây để phục vụ các ngươi. Cho nên nếu người lãnh đạo mà muốn trở người lãnh đạo, là điều đầu tiên học được lời Chúa là hy sinh bằng cách phục vụ cho nhau. Nếu mà chúng ta không phục vụ là không bao giờ chúng ta hiệp một được. Hiệp một, phục vụ không phải là mình bắt đầu mà so sánh là tôi làm nhiều hay tôi làm ít. Tại sao tôi làm nhiều mà tôi không được chức tước? Tôi làm nhiều, tại sao tôi được tiền nhiều? Tôi làm nhiều mà không được danh dự. Chúa nó không có danh dự đâu. Chúng ta phục vụ cho nhau. Đó là cái phương pháp của Chúa Giê-xu dạy. Người đời có nhiều phương pháp về vấn đề hiệp một lắm. Người đời ra nhiều cái triết lý về vấn đề hiệp một. Nhưng mà đa số, theo tôi thấy chắc đa số không thành công. Tại biết bao nhiêu hội đoàn chia 5 xẻ 7, biết bao nhiêu tổ chức, biết bao nhiêu quốc gia đã phân rẽ nhau, chia rẽ nhau, tranh luận với nhau, đối chiếu với nhau. Điều đầu tiên là chúng ta muốn hiệp một là chúng ta chấp nhận là chúng ta phục vụ người khác. Mà nhớ, phục vụ người khác đó là phương pháp của Chúa trong phương pháp người đời. Mà khi mà quý vị mà tôi mà nghe chữ phục vụ, mình thấy sao nó kỳ kỳ, nó sao sao đó. Mà lãnh đạo mà đi mà quỳ gối xuống mà phục vụ người khác. Tôi nhớ người đời nó, ồ nếu mà tôi là lãnh đạo chúng ta phải đứng lên, bạn áo cho nó đẹp, chải tóc cho nó đẹp, đứng để cho quay nghiêm cho để người ta thấy mình. Mà đó là cái người đời. Nhưng mà theo Chúa là phục vụ. Chúa Giê-xu xuống trần gian này không phải là bằng áo lễ, là một vị vua hay là một thầy tế lễ cả để mọi người chiêm ngưỡng. Chúa đến đây là một người giống như bằng đồ quan quan mà bằng tâm thường để phục vụ người khác. Cho nên ngày hôm nay tôi không biết lạ lùng, những người mục sư hay là những ông cha lên mục bắt đầu phải bằng áo lễ mà trông quay như màu tím, màu vàng, màu đỏ. Đứng lên giơ tay lên chúc phước mọi người. Thương bạn cho em, điều đó không phải là ý của Chúa. Chúng ta cẩn thận, càng ngày chúng ta sẽ lùi bước trở theo cái hệ thống mà ngày xưa Chúa kêu chúng ta tách ra. Tuy rằng nhỏ nhưng mà càng ngày nó ảnh hưởng. Người mục sư tín đồ cũng như nhau. Mục sư có ơn giảng dạy, tín đồ có ơn thăm viếng. Cho nên chúng ta rất cẩn thận điều đó. Càng ngày chúng ta mà tăng bốc mục sư lên chừng nào á, hay là ông linh mục lên chừng nào đó, hay là ông thượng tọa lên chừng nào á, là càng ngày nguy hiểm chừng đó. Cho nên khi mọi bước ra đừng nói ồ mục sư giảng hay quá, đừng nói câu đó. Nói lời Chúa hay chứ ai nói mục sư giảng hay. Chúng ta không cẩn thận, chúng ta làm sự cám dỗ cho những người lãnh đạo. Chúng ta hạ mình xuống để lo công việc của Chúa. Rất nhiều câu kinh thánh, tôi không có thời giờ để đưa đến, nhưng mà một câu kinh thánh đã đề cập đến đây này ở trong kinh thánh, nói rằng đừng có phân rẽ nhau. Mà một câu kinh thánh nữa là đề cập nó trong Matthew đoạn 20 câu số 16. Và câu số 27, và chúng ta tóm tắt câu số 28 luôn. Matthew đoạn 20 câu số 16 nói như thế này: đó là những kẻ rút sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ trở nên gì? Xin rút. Nếu chúng ta muốn làm đầu thì chúng ta phải đi sau cùng. Nếu chúng ta muốn làm đầu thì chúng ta phải ở dưới. Lạ lùng á. Nó khác người đời. Đúng lời của Chúa nó khác người đời. Người đầu chúng ta tưởng đi đầu không? Người đầu phải đi sau. Khi mà tôi dẫn một phái đoàn đi hướng đạo, người sư chỉ, người ta chỉ dạy rằng người đầu là phải đi sau cùng. Người chăn chiên, quý vị biết đi đầu hay đi ra sao? Đi sau. Thì con rương, con chiên nào đi lạc, chỉnh nó lại, trả lời đi ngay thẳng thẳng lối. Người đầu phải đi sau. Ở đôi khi chúng ta muốn làm đầu, chúng ta muốn đi đầu, nó đâu có được. Cho nên người đầu sẽ sinh sau rốt. Hội thánh của Chúa cũng vậy. Những người đầu tiên bước vào hội thánh sốt sắng lắm. Càng ngày chúng ta càng ngày thấy ồ cũng vậy thôi, từ từ chúng ta lùi bước. Cho tới người sau vào hội thánh, ồ bước vô sao mà sốt sắng quá vậy. Chúng ta bắt đầu ganh tị. Chúng ta mới đầu ồ sao mà người đó dỗ quá vậy. Thay vì chúng ta cũng cố gắng lên, vì chúng ta thấy chúng ta chậm bước 10 năm rồi, chúng ta cũng phải leo lên bức thang đấy chứ, hay trao dồi chứ. Nhưng mà chúng ta trở thành ganh tị và phân rẽ. Ô người mới tới không được làm này làm kia. anh sốt sắng quá không tốt. Sốt sắng quá anh mới vô mà giống như mới làm lính mà chưa lên sĩ quan mà muốn làm đầu rồi sao? Thưa bà chị em, mỗi người có liệu đức tin khác nhau. Tôi nghĩ người sâu rốt mà sốt sắng đó là bài học cho chúng ta. Có phải không thưa bà chị em? Ở trong Kinh Thánh nói rõ ràng, ở trong đó câu số 27 tiếp tục, câu 27 tư tưởng cùng tư tưởng đó. Còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mỗi các ngươi. Đó, thứ nhất. Tôi mỗi các ngươi, hồi nãy chúng ta đề cập đó. Muốn làm đầu thì phải làm tôi mỗi. Nếu quý vị muốn làm lãnh đạo á, là phải phục vụ. Có thể người ra nhà thờ sau cùng đi, không đóng cửa lại. Lãnh đạo mà. Mình đóng cửa. Hay là tới sớm nhà thờ. Hay là lo những cái việc lặt vặt mà không ai làm. Đó là lãnh đạo, chúng ta làm gương. Khi mà Chúa làm thì chúng ta mới thấy được cái phương pháp của Chúa dạy. Đó là sự dạy dỗ chúng ta cần phải làm. Tôi mỗi ở đây là sao? Là phục vụ làm cho Chúa. Rồi câu số 28, chúng ta thấy rằng ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, mà để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Người lãnh đạo, người làm đầu là không phải chỉ hy sinh, mà hy sinh tới mức mà làm giá trả chuộc tội cho nhiều người, là hy sinh đôi khi cả mạng sống của mình. Khi mà đất nước mắc những người lãnh đạo, con số người lãnh đạo nói tôi phải chạy trước, mấy lính chạy sau. Mà những người lãnh đạo nó không, nếu mà tôi không đưa hết binh lính của tôi ra khỏi đất nước này là tôi sẽ vẫn còn ở đây. Thưa bạn, cho đó là cũng bài học là chúng ta phải hy sinh cho những con chiên, khi những người mà đi theo chúng ta, đó là nói bằng lãnh đạo, đó là hiệp một. Nếu chúng ta theo những tiêu chuẩn của Chúa, thì chúng ta sẽ hiệp một. Người đời còn nói câu nữa là, một hòn đắp chẳng nên non, ba hòn chụm lại nên hòn Thái Sơn, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người đời còn nói như vậy, tại sao huống gì trong hội thánh của chúng ta? Chúng ta phải hy sinh với nhau. Chúng ta để săn sóc lẫn nhau. Một câu ca dao nói rằng gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Khi đọc được câu đó cũng nghe quá hay quá. Mình cùng một Chúa mà làm gì phải đá với nhau chứ? Hội thánh của Chúa cuối cùng nếu không hiệp một, lời của Chúa không truyền bá ra khắp nơi. Sự hiệp một đòi hỏi hy sinh. Sự hiệp một đòi hỏi phục vụ cho nhau. Hiệp một đòi hỏi rằng chúng ta quyết định đi sao. Đó là hiệp một. Đa số hiệp một chúng ta nghĩ cho mình trước khi nghĩ đến người khác. Tôi liên tưởng đến hội thánh của Chúa sau cùng. Chúng ta có thể hiệp một để lo truyền bá dành Chúa hay không? Quý vị nhớ nha, Satan tiếp tục cám dỗ tới ngày cuối cùng. Sự cám dỗ nó vẫn còn đó chứ phải không? Càng mà tôi thấy hội thánh của Chúa càng ngày hiệp một nhau á, là gặp cái này khó khăn. Mà khó khăn đó là chúng ta phải chịu đựng và chúng ta cố gắng đừng có phân rẽ với nhau. Nhắm vào mục tiêu, đừng nhắm vào chuyện lẻ tẻ. Khi mà chúng ta có hội đồng hay là trại hè, chúng ta có hy sinh để đi không? Chúng ta có hiệp một để làm hay không? Hay chứ, ôi chúng ta đi hội đồng hay là đi trại hè tốn tiền quá, nó có lợi ích gì cho tôi? Trước hết mình nghĩ lợi ích cho mình, nghe câu đó, lợi ích cho mình. Giống như đi nhà thờ có gì lợi cho tôi không? Ô, ông mục sư đó giảng hay đâu, tôi đi làm chi? Ô, tôi đi nhà thờ khác, ông mục sư khác giảng hay hơn. Chúng ta nhớ nha, chúng ta đi cho người khác chứ không phải chi cho mình nữa. Cho nên đi trại hè hay đi một hội đồng hay là tổ chức, chúng ta đi vì tổ chức, vì hiệp một, vì có những khái tượng phát triển. Ao ước của tôi thưa bà chị em, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm từ bên nhà với bên Mỹ này, chúng ta phải cần hiệp một. Ai không muốn hiệp một thì không sao, chúng ta không có bắt buộc. Mà những người còn lại phải chúng ta hiệp một với nhau. Chúng ta hãy đứng vững, chúng ta phải nói những điều tích cực. Trại hè không phải nơi chúng ta lại gặp gỡ nhau, quen với nhau rồi cười vui giỡn rồi đi về. Sớm muộn cái chương trình nó sẽ không bao giờ kéo dài. Nhưng mà chúng ta đến đó để được huấn luyện, vì được trao dồi tâm linh, ủng hộ tinh thần lẫn nhau, nghe những lời làm chứng ở những nhóm khác, những cá nhân khác để chúng ta củng cố tinh thần. Chúa nói ở trong sách Hebrew nói rằng, đoạn 10 câu 25 nói rằng, chớ quên sự nhóm họp với nhau, vì thời kỳ cuối cùng nó gần đến rồi. Chớ bỏ những sự nhóm họp với nhau. Sự nhóm họp trong hội thánh là đành rồi, nhưng mà sự nhóm họp giữa các hội thánh với nhau, để điều đó là điều tối thiểu. Thưa bà chị em, mà nếu chúng ta không nhóm họp với nhau, chúng ta không có thể làm một cái tổ chức, một giáo hội lớn mạnh mà truyền bá danh Chúa. Quý vị có amen điều đó không? Tuần tới chúng ta sẽ có một chương trình trại hè toàn quốc. Không phải là chúng ta lấy danh dự mà toàn quốc, nhưng mà chúng ta kêu gọi tất cả mọi người đến. Dành thì giờ, dành thì giờ Chúa sẽ ban phước. Không phải vì đồng tiền, hay là vì cá nhân, hay là vì lợi lộc gì. Chúng ta đến để chúng ta hiệp một, để giúp công việc của Chúa. Mà nếu ai chưa đi, ai chưa quyết định, hãy quyết định. Đừng vì chúng ta phải đi chỗ này, chỗ kia, gặp bạn bè, hay đi chơi chỗ này, chỗ kia, chúng ta quên rồi. Chúng ta quên rằng sự hiệp một rất quan trọng. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau, đừng bỏ sự hiệp một, vì đó là điều Đức Giêsu cầu nguyện trước khi Đức Giêsu về trời. Tôi ao ước chúng ta đừng bỏ quên để hiệp một với nhau trước khi Chúa trở lại. Vì chúng ta hiệp một với nhau, chúng ta sẽ tiến tới. Thì có bài hát
chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsta.org hoặc qua số điện thoại, văn phòng
tiến tới chúng ta không phải là chi mà ra chiến trường là mỗi người đi mỗi ngã.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.